Giáo dục con trẻ trong gia đình đơn thân. Hỏi: Xin hỏi nên giáo dục con trẻ trong gia đình đơn thân như thế nào? Những đứa trẻ này có bị mất cân bằng tâm lý không? Đáp: Chắc chắn sẽ mất cân bằng. Thật ra bởi vì con cái thương cha mẹ, đó là một thiên tính. Khi nhìn thấy cha mẹ tranh cãi, nhìn thấy cha mẹ chia ly, sau đó các em chỉ có thể đi theo một người. Thật ra đối với nội tâm các em đều là một sự dày dò rất lớn. Chúng tôi đã từng nghe một diễn viên nghệ thuật kể. Anh nhớ lại rằng cha mẹ anh khi anh còn rất nhỏ đã ly hôn rồi. Sau đó, theo trí nhớ của anh, bắt đầu từ khoảng 2 tuổi, cha mẹ anh tranh cãi thế nào, xung đột ra sao, anh đều in dấu trong tâm. Cho nên, chúng ta đừng có tưởng con trẻ không hiểu. Mọi người chúng ta đã cùng coi qua một bộ phim tên là Tình Ấm Áp. Quý vị thấy, con trẻ không phải không hiểu, tâm của chúng hết sức nhạy cảm. Cho nên, làm sao để giáo dục con trẻ trong gia đình đơn thân? Tất nhiên, điều rất quan trọng, chúng ta có duyên với các em, phải cho các em nhiều tình thương một chút. Tình thương có thể giúp con người an định. Tình thương có thể giúp con người hướng thượng, tiến bộ. Bởi vì khi các em cảm thấy quý vị thương các em không muốn khiến quý vị thất vọng. Sức mạnh của tình thương này sẽ biến thành động lực trong cuộc đời các em. Tất nhiên, một đứa trẻ, những điều em tiếp xúc, kể cả những người, sự vật trong gia đình và trường học, nhất là người. Ví dụ, cha mẹ các em phải hiểu làm sao để dẫn dắt đứa trẻ này chấp nhận tình thương trước mắt. Nếu như cha mẹ của các em đều luôn chỉ trích nhau, thì sự tổn thương của đứa trẻ đó sẽ ngày càng sâu. Cho nên, nếu như phụ huynh này có duyên với chúng ta, khi chúng ta nói chuyện với họ, phải dẫn dắt họ bớt nói những lời oán trách, thường nói những lời khoan dung, thường nói những lời cảm ơn. Sự bất hạnh của thế hệ trước, đừng đem những bất hạnh và oán trách này truyền vào tâm của thế hệ sau. Bởi vì chúng ta nói với họ như vậy là muốn tốt cho con cái của họ. Làm sao mới có thể càng có lợi cho con cái họ? Họ dễ dàng tiếp thu. Chúng ta không phải đi phê bình họ. Chúng ta chỉ vì con cái của họ. Làm sao mới có thể càng có lợi cho con cái họ? Tất nhiên, nếu như quý vị đem đệ tử quy và cả những băng đĩa giảng dạy rất hay này tặng cho cha mẹ các em, hoặc là nếu quý vị có thời gian đưa họ đến trung tâm để học, bởi vì người tốt phải làm tới cùng, tiễn Phật phải tiễn tới Tây Thiên mà. Làm việc tốt chúng ta đã gặp rồi, không cầu luôn như ý người, chỉ mong không thẹn lòng mình. Chúng ta tận lực đi làm là đúng rồi. Giúp họ tạo duyên, tạo duyên để họ thâm nhập trí huệ của lão tổ tiên. Chỉ có trí huệ mới có thể giải quyết vấn đề trong cuộc đời họ. Cho nên nguyên tắc chủ yếu, thứ nhất là chúng ta phải thương yêu đứa trẻ này. Thứ hai, bởi vì con trẻ chịu ảnh hưởng rất lớn từ gia đình, cho nên cũng nên tạo duyên để gia đình các em có thể thâm nhập trí huệ truyền thống. Như vậy sẽ càng tốt. Thứ ba, Tất nhiên đứa trẻ này, chúng ta còn phải tiến một bước câu thông với em. Trước hết, em có bị tổn thương không? Thậm chí em có oán hận không? Nếu như có oán hận, chúng ta phải giúp em hóa giải, giúp em bao dung tất cả những việc này. Bởi vì oán hận đối với nội tâm một người có sức tổn hại hết sức lớn, sẽ khiến họ gặp rất nhiều chướng ngại trong nhân cách. Điều này đều phải dựa vào sự kiên nhẫn của chúng ta để tìm hiểu con trẻ.